This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả bạn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn Tính xin được chào quý vị. Mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện Những Điều Nghe Thấy, thưa quý vị. Để phô bày những cái mảng hiện thực, những cái nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Nam Bộ vào những thập niên đầu của thế kỷ thứ 20, đó là sự tha hóa của con người trước sự lớn lên vùng vụt của đầu óc trọng thương, là số phận đáng thương của những thường dân rơi vào cùng quẫn một cái cảnh như vậy, là những cái câu chuyện thế sự giàu chất nhân văn của những con người trên vùng đất mới. Với lối viết bình dị, ngôn ngữ gần với lời nói thường ngày là một ưu thế khiến cho tác phẩm này của Hồ Biểu Chánh chiếm được cảm tình đặc biệt của người dân đất phương Nam, và hơn hết đó chính là nội dung đậm chất nhân văn triết lý về số phận con người trên vùng đất mới, nơi mà con người trở nên bị tha hóa khi đứng trước sự lớn lên của độc học trọng thương như vậy, hiểu được cũng như là cảm thông với những cái hoàn cảnh cuồn quẩn. Tác giả đã dùng hết cái tâm huyết của mình vào đứa con cưng, đó là tác phẩm Những Điều Nghe Thấy. Và bây giờ mời quý vị cùng trở lại với Những Điều Nghe Thấy tiếp theo sau đây. Cô Mậu hiểu ý chồng muốn phân trần việc gì rồi, nhưng mà cô làm bộ như là bơ thờ, không có biết gì hết. Cô ngó chồng với cặp mắt bình tĩnh tự nhiên mà nói,
có việc chi, dầu phải, dầu bậy, vợ chồng cũng phải nói thiệt, đặng bàn tính với nhau chứ giấu làm chi.
Cái việc này thiệt là khó nói một chút, em nhớ không? Có lúc qua thấy ai cũng có con, họ chơi với con, coi bộ cũng vui quá. Qua ngó lại nhà mình thì có hai vợ chồng trơ trọi, cho nên nói thiệt chứ qua cũng buồn lắm.
Qua buồn. Qua buồn cho nên qua mới than với em vậy đó.
Phải, em nhớ chứ. Em khuyên anh cưới vợ bé đặng kiếm con cho nó nối dõi mà, em nhớ mà.
Dòng qua có sang trọng, có gì đâu mà cần phải nối. Qua chỉ ao ước là có chút con để mà đặng cho nó vui trong lúc già vậy thôi. Lời em khuyên làm cho qua để ý tới việc đó.
Thì em không có đẻ. Em phải để cho anh kiếm người sanh con cho anh chứ sao, phải không? Hôm nay anh thấy có chỗ nào anh ưng bụng rồi hay sao? Nên anh nhắc lại chuyện đó vậy.
có. Cô đó bán hàng bông ở dưới chợ ông Lãnh á. Bữa nay, qua tỏ thiệt với em nha. Qua lén qua trai gái với cô đó. Cũng cả năm rồi. Mày quá. Cô chữa rồi em ơi. Có chữa đã hơn 3 tháng rồi.
Ý cha. May quá ha. Vậy thì anh có phước rồi. Cho nên khỏi lo tiệc hậu nữa ha.
Em mừng cho anh đó. Mà phải đẻ con trai thì hạnh phúc của anh mới lớn hơn hoàn toàn nha. thì Hòa cũng giái là được như vậy đó. Phải sanh con trai thì mới quý à nha. Thì bây giờ anh tính đem về nhà đặng ở chung hay sao? Không. tính gấp làm sao được. Phải để coi nó đẻ con ra sao đó chứ. Thì thế mà đẻ mà nếu không phải là con trai thì cũng là con gái thôi. Chứ đẻ thứ gì khác được hay sao mà chờ, đúng không? Thế thì anh không chắc cái thai mới tưởng ở trong bụng đó là con của anh hay sao vậy? Chắc chứ, con của Hòa đó, chứ đâu phải là của ai đâu. Hòa không có nghi ngại chỗ đó đâu. Vậy thì rước về nuôi cho và uống thuốc dưỡng thai, chứ còn chờ gì nữa. Thì thủng thẳng coi. Hòa nói cho em biết vậy thôi. Hòa không có tính việc ở chung đâu, ở chung nhà đâu. Nhà ai nấy ở ha. Có lẽ nó sẽ tốt hơn đó. Thì anh tính sao thì tự ý anh thôi ha. Em không có dám ép đâu. Nhưng mà em khuyên anh, việc gì cũng vậy nha, nên tính cho nó thuận tiện. Một cảnh mà hai quê thì bất thất công lắm. Hai nhà phải nấu hai cái nồi cơm riêng, tốn củi lửa hơn là nhập lại đặng nấu chung một nồi ha. Dẫu em muốn ở chung thì cũng phải để cho nó sanh đẻ cứng cát đi rồi sẽ tính sao nha. Cô mẫu nghe như vậy thì cô mẫu cũng không có bàn cãi nữa. Đó. Cái phận mà lấy phận thì cũng lấy làm hài lòng lắm. Mà nhận thấy á, mình bạo gan, mình chọc cọp. Tưởng phải là bị cọp chụp, té ra cọp nó hiền khô à. Câu chuyện chấm dứt rất là êm ấm. Chấm dứt về cái phần của phận thôi. Bởi vì phận á, được biết chắc là chàng sẽ có vợ bé. Còn mẫu á, thì không có giận, không có gây. Mà lại còn khuyên đem về ở chung một nhà cho nó khỏi hao tốn nữa. Vậy thì từ đây chàng muốn đi thăm vợ bé chừng nào thì cũng phải thông thả thôi. Chàng muốn rước về nhà lúc nào á, thì cũng dễ dàng thôi, phải không? Đó, tội nghiệp cho phận, kiến thức xiển cạn, không có thấu hiểu tâm để của đàn bà. Thấy vợ giản dị ôn hòa chàng mừng, không có dè là giản dị ôn hòa là cái vỏ bao trùm trong gai sâu sắc à nhan. Câu chuyện chấm dứt cho phận, mà nó mới khởi đầu cho mẫu thôi à nghen. À, vậy đó, thiệt vậy à nhan. Cả năm rồi á, cô mẫu chỉ nghi chồng là có ngoại tình mà chơi cho vui thôi. Còn bây giờ á, cô được biết rõ chồng có vợ bé đặng kiếm con, bởi vì cô không có giúp cho chồng có con được đó. Đàn bà mà ai cũng có máu ghen hết á, bởi vì tình yêu cho nên mới lấy chồng. Dầu phải cực khổ cho mấy đi nữa đi thì cũng phải chiều chuộng chồng, không bao giờ để cho chồng chia sớt tình yêu cho ai hết. Dẫu hai chị em ruột cũng không có vui lòng mà sống với chung một chồng chung được chứ, phải không? Cô mẫu không phải là cốt tiên hay hoặc là cốt Phật đó, cho nên thoát khỏi thói ghen đâu. Cô cũng ghen như là chị em bạn gái, nhưng mà cô tập cái tánh ôn hòa trầm tĩnh, cho nên cô giữ được một cái thái độ người ta kêu là cái thái độ êm thấm. Cô nghĩ rằng là chồng mình hết yêu mình cho nên nó mới yêu người khác được. Chồng hết yêu thì rứt bỏ mà đi thôi, còn quyến luyến làm chi. Người ta đã hết yêu mình mà mình ép buộc phải yêu vợ chồng như vậy mà vui sướng gì. Gia đình như vậy là cái địa ngục, cho nên tránh xa cho nó mau mau đi. Không nên cố lì để mà đeo đuổi. Huống chi á, theo phong hóa nước nhà, đàn ông cần phải có con để nối dõi. Mình không có sanh con được thì phải chịu cho chồng cưới vợ bé đặng kiếm con thôi. Mình không có nên phiền, không có nên trách à nhan. Cô Mẫu suy nghĩ trong mấy ngày rồi cô mới quyết định. Cô quyết định rằng là cô phải đè nén tình yêu của cô với Phận mà nhường chỗ lại cho cái cô vợ bé đã có con đó đi. Dù là vợ lớn thì cô cũng không nên nấn ná ở chung một nhà mà thấy chồng chia sớt tình yêu cho một người khác hả? Nếu mà có nói ra thì mang tiếng là ghen tương. Còn nếu mà cô dằn lòng làm lơ thì phải chịu đau khổ. Thà chấm dứt tình nghĩa vợ chồng phân rẽ nhau, mỗi người đi mỗi ngã. Làm như vậy mình khỏi bị mang tiếng là tiếng ghen ha. Chồng khỏi buồn vì mình, mà mình cũng khỏi giận hờn đau khổ ha. Tuy cô đã quyết định quyết như vậy đó, định đoạt như vậy rồi, xong cũng chưa thấy chồng ló mòi phụ bạc hay hoặc là lợt lạc với cô. Mà thiệt ra thì cô cũng còn nặng tình với chồng lắm, cho nên cô dụ dự học cũng không nỡ gấp. Bởi vì Phận có nói để chờ vợ sanh con rồi chàng sẽ liệu lượng, cho nên cô Mẫu tính dằn lòng xuống chờ tới đi, rồi chờ những cái việc gì tới đi rồi sẽ phân ly nha. Mà từ đây hễ mà mua bán bữa nào rảnh thì cô Mẫu cũng thả đi chơi nha. Cô xuống chợ ông Lãnh dạo xem mấy cái sạp bán hàng bông. Cô thấy một nàng trẻ tuổi ngồi bán mà có chữa. Nhớ lời chồng nói cô đề quyết người đó là vợ bé của Phận. Cô làm quen nói chuyện đặng dò tánh tình. Cô nhận thấy người đó vui vẻ bãi bui. Nhỏ tuổi lại có nhan sắc hơn cô. Tướng mạo thì cũng coi được đó. Cho nên cô cũng yên lòng, không lo chồng gặp đồ hung hăng ngang ngược nha. Rồi sau đó thì cô cũng đi xem mấy chợ Đất Hộ, Tân Định, Phú Nhuận, coi có chỗ nào mở tiệm mua bán làm ăn được không. Cô thấy vùng Phú Nhuận dân cư đông đảo, nhưng mà chỉ có một tiệm mai ở phía dốc của cầu Kiệu mà thôi. Cô dành dụm, thở nay đâu cũng được số vốn trên cũng khoảng 3,000. Vậy là hễ mà cô lên Phú Nhuận mướn phố mà lập một cái tiệm mai nhỏ nhỏ thì chắc sẽ được sống một cái cảnh đời thảnh thơi, lại sung sướng, khỏi ngồi bán giữa chợ mà phải chịu mưa chịu nắng ngăn. Phận kiếm vợ bé chàng không cho cô Mẫu hay thì cô Mẫu tính phân ly. Cô không cần phải cho Phận biết trước nữa. Vậy đó. Hết ngày này qua ngày khác, tháng trước mãn tới tháng sau. Trong khoảng 6 tháng này, Phận với Mẫu tuy có ăn ở chung một nhà, tuy cũng vui vẻ thuận hòa như xưa vậy đó, chẳng hề có một lời xích mích. Song trí của mỗi người hướng riêng một ngã. Chồng thì lo việc của chồng, vợ thì tính phận của vợ. Chồng lo hai vợ chung một cửa, vợ tính tách riêng ở một mình. Rồi đây ai mai ai rủi mặt ai, mai thì nhờ, rủi thì ráng chịu. Rồi một buổi tối nhằm phiên, Phận đi xe về. Mẫu ra nhà ga trực đặng chở hàng đem về. Xe tới, Phận giao hàng cho vợ rồi nói nhỏ: Em chở đồ về đi nghe không? Có người mới cho Hoa hay là con vợ bé của Hoa nó sanh, lại sanh con trai khỏe quá. Em về em ăn cơm đi, đừng có chờ nha. Để qua vô nhà Bảo Sanh thăm một chút coi nha. Phận nói rồi thì lên xe kéo đi liền nha. Cô Mẫu chúm chím cười lui cui kêu xe chở hàng đem về nhà. Cô đem đồ vô rồi khép cửa nằm nghỉ, không tính dọn cơm mà ăn. Đầu cũng quá 10 giờ Phận mới về tới. Chàng xô cửa bước vô hí hởn cười nói lăng xăng: Nói thiệt sanh con trai sanh hồi sớm mơi. Thằng nhỏ bậm trợn cân nặng 4 kg. Nó giống chàng như là một cái khuôn đúc vậy đó. Cô Mậu vui vẻ mừng chồng có phước đức, ước con trai thì có con trai tiếp nối tông môn, khỏi lo thất hiếu với cha mẹ ông bà nữa. Cô nói rồi cô mới đi dọn cơm tặng vợ chồng ăn với nhau. Đó. Bởi vì cô chờ cho nên cô cũng chưa có ăn. Phận nói muốn ghé ăn mì mà vì mừng quá cho nên đi riết về cho vợ hay, cho nên chàng không có trở ra chợ được. Đó. Cô Mậu thấy chồng cũng thiệt tình, có được con trai thì chồng vui mừng. Mà chồng thì cũng kể chắc cô cũng sẽ vui mừng như chồng thôi. Bởi vậy cô cũng cảm động rồi ngẩn ngơ về cái ý định là có phân ly, có giao chồng cho kẻ khác không nữa. Đây, lòng hiền lành quảng đại của cô Mậu khiến cho cô trong lúc ngồi ăn cơm với chồng, cô mới nói:
bấy lâu nay anh nào ước có con, nay có con rồi, mà lại là con trai thì quý lắm. Em muốn chừng nào mẹ con nó cứng cáp trong nhà thương rồi người ta cho về, thì anh rước luôn về nhà đây, đặng anh gần gũi cho con nó tiện á.
Em muốn như vậy hay sao? Được được, em muốn về đây thì qua rước nha. Chớ để nó qua bên cầu trong á, qua phải đi thăm con hoài thì tốn tiền xe nhiều quá. À chà chà, mà rước về đây rồi á, chỗ đâu cho mẹ con nó nằm đây? Chắc phải mua thêm cái giường quá.
Khỏi khỏi mua, anh để cho mẹ con nó ngủ trong buồng đi ha. Vợ chồng mình ngủ ngoài bộ dáng trước đây được mà.
Ừ, vậy cũng xong đi. Mình dăng mùng ở ngoài mình ngủ ha. Hay là để mẹ con nó nằm ngoài dáng cũng được mà.
Em nhỏ, nằm ngoài dáng không có nên, sợ mưa gió, rồi nó bệnh á.
Ừ, qua bất ý về việc đó, để mai qua nói chuyện với con đó, rồi qua đi qua cầu trong nói cho anh chị nó hay, đặng ở nhà thương đủ 8 bữa, thì mình rước luôn về bên này cho rồi đi. À, em sửa soạn đi nghe luôn.
Có gì đâu mà phải sửa soạn. Nhà mình có sẵn hai cái mùng rồi nè, mền gối thì có lẽ con đó nó phải có chứ.
Nó có mền mùng có đủ hết đó. Để qua nói rồi qua chở trước về ở bên này nha. Bữa sau nhằm phiên Phận nghỉ, bởi vậy khuya cô Mậu chở đồ ra mà bán. Cô đi rồi á, thì Phận mới thay đồ đi ăn lót lòng. Chàng đi thẳng vô nhà Bảo Sanh thăm con và nói chuyện với cô Hợi về cái sự sắp đặt rước luôn mẹ con cô về ở chung. Chàng dẫn cô Hợi khai sanh cho con đặt tên là Nguyễn Văn Chức, rồi đi luôn qua cầu trong nói chuyện rước vợ cho vợ chồng anh cặp rằng hay, và chở mùng mền quần áo của vợ đem về trước. Còn cô Mậu thì việc gia đình cũng đã làm cho cô bối rối. Nửa tuổi Phận mà nửa cũng thương chồng. Cô cứ lơ lơ lửng lửng ngồi không yên mà bán đồ được nữa. Cô mượn cớ muốn bệnh cần phải nghỉ cho nên cô bán mão hết cái hàng mới hàng cũ cho vài chị em ngồi xung quanh. Rồi cô mới lấy tiền mà đi lên Phú Nhuận kiếm phố đặng mướn nhăn. Hồi đó phố cũng không có đắt giá như bây giờ đâu. Cô Mậu thấy có phố còn trống tới 3 chỗ lận. Cô xem qua đủ 3 chỗ rồi cô chọn căn trống ngang chợ. Nghĩ chỗ đó nó đắt thế hơn hết cho nên cô hỏi thăm chủ phố đến thương lượng giá cả. Cô còn giữ cho nên cô hứa là bữa sau cô sẽ lên cô trả trước 1 tháng tiền phố để mà lấy cái chìa khóa. Rồi sau đó về tới nhà thì cô thấy Phận cũng đã chở quần áo mồng mền của vợ bé đem về rồi. Nhưng mà vật ấy nó đụng chạm đến cái lòng, những cái vật ấy nó đụng chạm đến cái lòng tự ái của cô cho nên cô cũng buồn lắm. cô thầm nghĩ hai vợ chồng. Đó, cô vợ nghĩ là cô nghĩ rằng là hai vợ một chồng ở chung không thể nào mà tránh khỏi xích mích đâu. Cô cũng đã ăn năn về cái sự là cô bày ra cái vấn đề rước mẹ con hỏi về ở chung. Mà nếu để ở riêng á, thì Phận cũng sẽ đi hoài, bỏ cô nằm chèo queo một mình ở nhà. À, cũng không có vui gì được nữa. Bây giờ thì cái máu ghen tương nó tràn ngập lòng quảng đại. Cô Mậu không thể ẩn nhẫn được nữa, cô mới quyết định là phải phân rẽ. Hễ mà cô hỏi vô nhà rồi thì cô phải đi ra liền. Thà đi trước đặng tránh những cái trái tai gai mắt. Chớ dần già rồi sao cũng phải đi thôi. Mà sợ e chừng á, chừng lúc đó mà ra đi thì phải mang theo một cái bầu oán hận nặng nề và để lại một cái danh đố kỵ không tốt nữa. Mình không con, còn người ta thì có con ha. Chồng ham con tự nhiên càng quý trọng người ta hơn mình thôi. Ở mà phải chịu thiệt thòi thì cũng đã buồn, mà còn thêm hổ nữa. Ở làm sao mà do dự cho được, phải không? Cô Mậu quyết là phải đi thôi. Đó. Cô không có gửi tiền cho Phận mua giùm đồ ở Phan Thiết nữa. Nói dối rằng là trong mình không có được khỏe mạnh. Cô phải nghỉ mua bán ít bữa. Trước là tiếp dưỡng sức khỏe, sau là sắp đặt ở trong nhà đặng rước em nhỏ về. Cô nói như vậy mà Phận đi xe rồi thì cô mới liền lo việc riêng của cô. Cô chạy tuốt lên Phú Nhuận đóng tiền mướn căn phố ngăn mặt chợ. Cô kiếm kêu ba người thợ may. Cô lựa mua hai cái máy may nữa. Rồi cô sắm tủ ván bàn ghế cùng với lại vật dụng trong nhà. Rồi xin lãnh bài sanh ý. Đó. Nhờ có ba người thợ may phụ giúp cho nên trong mấy bữa thì tiệm may cũng đã dọn xong. Chỉ còn á, lửa ngày tốt á, là sẽ khai trương để mà tiếp khách thôi.
Vâng, thưa quý vị, đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình đọc cái truyện Hồ Biểu Chánh trong cái cuốn Những Điều Nghe Thấy Lại Nơi Đây. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình ngày hôm nay để theo dõi, và cũng quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện Những Điều Nghe Thấy lần sau. Thank you.